Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta. Happy Father Day to Church. Hôm nay là ngày lễ phụ thân, một ngày dành ra để tưởng nhớ đến công ơn của người cha. Và hàng năm quốc gia Hoa Kỳ tưởng niệm ngày lễ phụ thân vào Chúa Nhật thứ ba của tháng 6. Và chúng ta đã ở Hoa Kỳ và chúng ta biết lễ lộc này cũng là một cái lễ rất là vui mừng ở trong gia đình để bày tỏ lòng biết ơn và tôn vinh người cha của mình. Hôm nay chúng ta vừa nghe đọc phân đoạn Kinh Thánh trong Luca chương 15. Từ câu 11 cho đến câu số 32. Phân đoạn Kinh Thánh này chúng ta thường nghe, đây là câu chuyện mà nói về người con trai hoang đàng. Nhưng mà hôm nay chúng ta không nói về người con trai hoang đàng. Chúng ta tập trung vào người cha của con trai hoang đàng. Và đây là một người cha mà chúng ta yêu thích ở trong Kinh Thánh. Được Chúa Giêsu chọn để minh họa cho Cha Thiên Thượng. Và sau đó, với hình ảnh của người cha này, chúng ta sẽ học hỏi để những người cha trên đất của chúng ta cũng học hỏi những phẩm chất của người cha thiên đàng. Ông là cha của hai con trai, một người là hoang đàng trong một thời gian, còn người trẻ hơn là hoang đàng phung phí trong việc lựa chọn những thú vui của tội lỗi để phung phí tất cả những của cải tài sản của mình. Và người con lớn tuổi hơn là hoang đàng trong việc chọn niềm tự hào về bản thân. Bây giờ, trước khi chúng ta đi sâu vào trong chủ đề phân đoạn Kinh Thánh để Chúa dạy dỗ chúng ta một vài điều về người cha, thì xin hội Thánh Hiệp một với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời, Cha Thiên Đàng của chúng con, Đấng đã tạo dựng nên loài người chúng con, Ngài đã thiết lập nên gia đình. Và trong gia đình đó, người cha là người lãnh đạo, là người hướng dẫn gia đình đi trên đường lối của Chúa, như Kinh Thánh đã bày tỏ cho chúng con từ thời Cựu Ước sang Tân Ước. Cảm ơn Ngài, Ngài Thánh Nhật Phước Hạnh, Ngài mà nước Hoa Kỳ kỷ niệm, Ngài tôn vinh những người cha ở trên đất này. Và chính Ngài là người cha mẫu mực để tất cả những người làm cha ở trên đất này phải noi gương, phải bắt chước theo hình mẫu để đem lại phước hạnh cho con cái và gia đình của mình. Tạ ơn Cha, phân đoạn Kinh Thánh bày tỏ cho ông con biết về một người cha đầy tình yêu thương với con của mình, trong khi con của mình là hư hỏng, tội lỗi, hoang đàng. Nhưng Ngài đã bày tỏ tình thương đó đối với người con trong Kinh Thánh cũng như cho cả nhân loại trên thế gian này đang chìm mắc trong tội lỗi, nhưng mà hễ ai quay trở về với Ngài thì Ngài liền tiếp nhận và bao phủ ban cho họ những vật chất tốt nhất để cung phụng cho cuộc sống của họ khi còn trên đất này. Chúng con tạ ơn Cha, chúng con ngợi khen sự vinh hiển, sự nhân từ, sự rơi rộng, sự giàu có của Ngài. Chúng con cảm ơn nghe Cha, con dân thời giờ còn lại trong tay Chúa cũng như sứ điệp này trong tay Ngài. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, có mấy điều mà chúng ta học về người cha của người con trai hoang đàng này. Điều thứ nhất chúng ta học là người cha này, ông là người cha dễ tiếp cận. Có nghĩa là một người cha có thể đến gần được. Chúng ta hiểu biết như vậy bởi vì có nhiều người cha rất là nghiêm khắc đến độ mà khó gần. Nhưng mà người cha này dễ gần. Tóm lại trong từ câu 12 đến câu 18 đó, chúng ta thấy rằng người con theo ý riêng của mình đã xin cha chia gia tài cho mình rồi đi xa nhà, đi có thể đi đến một cái nơi xa xôi nào đó để mà ăn chơi trác táng, tiêu sạch gia tài, rồi nghèo thiếu, rồi đi làm thuê, làm mướn những cái công việc mà mà hèn hạ nhất là chăn heo, rồi đói, cuối cùng là ý thức tỉnh ngộ và nói rằng trong nhà cha ta có biết bao nhiêu người làm thuê làm mướn đó mà có đồ ăn dư dật, còn ta đây thì chết đói. Cho nên là suy nghĩ như vậy, bèn quyết định đứng dậy và liền trở về. Và trở về là sẽ dự định gặp cha mà thưa rằng: cha ơi, con đã đặng tội với trời và với cha. Phân đoạn Kinh Thánh này sẽ cung cấp cho chúng ta một số điều về lịch sử của gia đình mà chúng ta có thể nghĩ đến gia đình này đã xảy ra như vậy. Có vẻ như là mẹ của các người con trai này không còn nữa. Có lẽ là người con trai thứ hai hoang đàn này là đứa con út cũng nên. Và có lẽ người đàn ông này đang đứng trước ngôi mộ với hai cậu con trai của mình. Và phân đoạn Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng gia đình này rất là giàu có bởi vì có người đầy tớ ở trong gia đình đó. Chúng ta quay trở lại cái giấc mơ của người con trai nhỏ, người con trai hoang đàn đó, mơ về một cái nơi xa xôi nào đó. Ở đó, theo cái ý riêng mình, có thể là nơi đó rất là một nơi rất là tuyệt vời, đầy cám dỗ. Nhưng mà đây cũng là điều mà khiến cho người con trai hoang đàn này trượt chân đi vào con đường lầm lỗi, tội lỗi ở trong bóng đêm. Và điều này chúng ta thấy rằng ngày hôm nay có nhiều người cũng vậy đó. Nhìn về một nơi nào đó có vẻ nó hấp dẫn lắm, mà nó thúc giục là phải đi đến nơi đó cho bằng được, để thỏa mãn cái tư dục của mình. Vì đó là sự cám dỗ mà họ không chống cự được. Vì biết rằng những con cái của Chúa, khi chúng ta đi nơi nào, làm việc gì, chúng ta cũng đều cần biết ý muốn của cha mình có phải là điều đó là ý muốn của Chúa không? Có đem lại cái sự vinh hiển danh Ngài không? Có ích lợi cho chúng ta không? Cho nên hãy nhờ cậy Chúa để mà chống cự lại sự cám dỗ mà nhiều lần chúng ta được nghe Kinh Thánh dạy dỗ. Cái sự hấp dẫn cám dỗ đó theo cái tư dục của mình, nhưng đó cũng là một sự thúc dục của Satan để đem con người đi vào con đường tội lỗi, để bị hư hoại, để như Kinh Thánh nói là cướp, giết và hủy diệt. Cuối cùng nó hủy diệt người con trai này. Nhưng mà người con trai này đã nhìn biết về cha của mình và cảm nhận người cha của mình là một người cha rất là nhân từ, dễ gần lắm. Vì ở trong nhìn về một đất nước, một cái nơi xa xôi nào đó, nơi đó có một cuộc sống phóng túng, phóng đãng, tội lỗi đó, mơ về có thể có những công việc tuyệt vời, nhưng đã tìm thấy sự cám dỗ lớn ở tại nơi đó. Mê về cuộc phiêu lưu, mạo hiểm, nhưng thay vào đó tìm thấy sự đau đớn về thể xác và tinh thần. Mơ về những uy tín, thanh thế, nhưng thay vào đó đã tìm thấy sự nghèo đói. Mơ về sự lãng mạn, nhưng thay vào đó đã tìm thấy những mảnh áo rách, dẻ rách. Mơ về hạnh phúc, nhưng thay vào đó thấy chính mình cho những con lợn, những con heo, con lợn ăn. Đây là cái điều mà người con trai hoang đàn này trải qua. Nhưng mà người con trai này ý thức được rằng người cha này là người cha nhân từ, dễ lại gần với người cha này lắm. Và người cha này có thể tiếp cận ngay cả những đứa con hôi hám từ chuồng lợn trở về. Người con này nói: ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha của mình. Cha trên trời của chúng ta có thể tiếp cận được. Cho nên là lời mời gọi của Ngài là hãy đến với Ngài. Đây là sự tỉnh ngộ mà con trai hoang đàn này tỉnh thức, giống như loài người của chúng ta cũng vậy đó. Tỉnh thức, đang đi trên con đường của riêng mình, của sự cám dỗ, nhưng mà nhận thức đó là con đường tội lỗi, con đường đó không dẫn đi đến sự phước hạnh cho đời này và đời sau. Và ăn năn có nghĩa là một hành động chứ không phải là suy nghĩ. Người con trai hoang đàn này suy nghĩ xong xuôi rồi bắt đầu là đứng dậy đi trở về. Cho nên người ta nói rằng Ăn năn là một hành động quay ngược 180 độ, quay lưng lại với con đường cũ, với tội lỗi và hướng về điều tốt lành, hướng về Chúa đấng tha tội và hướng về mãi mãi. Không phải chúng ta hướng về rồi chúng ta sẽ quay lưng trở lại một lần nữa. Ăn năn là xưng tội và từ bỏ tội lỗi đó. Ê-sai 55 câu 6 câu 7 lời mời gọi của Chúa như thế này: hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng. Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Cho nên đây là điều mà Chúa kêu gọi nhân loại tội lỗi, ngay kể cả những tín hữu là những người đã từng ở trong sự tha thứ tẩy sạch của Chúa, nhưng cũng đã bị những sự cám dỗ để quay vào về cái con đường tội lỗi đó, thì hãy quay trở lại với Chúa tức khắc. Ngài là đấng có thể đến gần được để ăn năn tội lỗi của mình. Và Ngài cao đẹp, yêu thương đến nỗi Ngài không bỏ ngoài tai những lời mà kêu thương, thống hối đau đớn của một con cái yêu dấu của Ngài đã sa ngã và ăn năn, để cho con cái biết rằng Chúa là đấng tha thứ dồi dào cho chúng ta. Và tất nhiên, nếu những cái bước đi của chúng ta xâm phạm như thế nào, sa sút như thế nào đó, thì cái hậu quả tất nhiên chúng ta nhận lãnh. Tha thứ là thuộc về Ngài, nhưng cái hậu quả mà chúng ta bước đi đó có thể là những điều chúng ta có thể nhận lãnh. Đó là những vết sẹo. Có một câu chuyện kể rằng cách đây không lâu, báo chí Mỹ có đăng một tin về một thanh niên người Armenia đã dàn xếp một tai nạn để lãnh tiền bảo hiểm nhân thọ đó. Câu chuyện xảy ra rằng người thanh niên này, Armenia này, là có người cha rất là giàu có, đang sống ở tại Iran đó. Iran mà cái nước mà cách đây một hai ngày mà Israel tấn công đó, được người thanh niên này được cho qua Mỹ để ăn học. Mà trong thời gian ở Mỹ, cha của anh ta đã thường chuyển tiền qua cho anh, một phần là để nuôi anh ăn học, nhưng và một phần là nhờ anh cất giữ số tiền đó để sau này khi ông qua Mỹ định cư sẽ có sẵn tiền để sinh sống. Sau một thời gian đã lén lút chuyển được một số tiền khá lớn qua Mỹ, người cha bắt đầu lo thủ tục giấy tờ để đi qua thăm con của mình. Và khi nghe tin cha sắp qua, người con hoảng sợ vì anh ta đã phung phí hết số tiền mà anh ta đã chuyển ra sang từ trước đến giờ. Anh chơi bời, ăn uống say sưa, ra vào những nơi giải trí đắt tiền và thiết đãi bạn bè một cách hoang phí, nên đã tiêu hết 600.000 đô la trong thời đó, rất là lớn. Và lo sợ là khi cha của mình đi qua đó, không biết phải giải thích làm sao, và nghĩ chắc thế nào cũng bị cha nổi giận la mắng, nên người con hoang đàng này bắt đầu tìm mưu tính kế để chạy tội. Cuối cùng anh nghĩ ra một cái cách mà anh cho là khôn ngoan và tốt đẹp hơn cả. Anh đi mua bảo hiểm nhân thọ 2-3 hãng, chọn loại bảo hiểm có tiền bồi thường cao nhất đó. Và sau đó anh đợi thời cơ thuận tiện để thi hành ý định, và thời cơ đã đến. Vào ngày 7 tháng 7 năm 1983, đúng vào lúc trong thành phố có những vụ lộn xộn xảy ra giữa Iran và người Armenia, anh đặt chất nổ dưới ghế xe, lái xe ra một vùng ngoại ô và cho nổ tung chiếc xe lên. Anh tính liều như vậy vì tin rằng người ta sẽ nghĩ anh chết vì bọn khủng bố ám sát, và các hãng bảo hiểm sẽ phải đền ít nhất là 1 triệu đô la. Và khi đó cha anh sang, tuy không gặp anh nhưng ít ra cũng được lãnh 1 triệu đô la để bù lại số tiền mà anh đã tiêu xài hết. Tuy nhiên người con trai hoang đàng kia đã lầm. Lúc đầu người ta cũng tưởng anh ta bị ám sát, nhưng sau một thời gian điều tra, người ta đã biết rõ sự thật. Cha anh đến Mỹ mong gặp con để hưởng những ngày cuối cùng an nhàn bên số tiền to lớn đó. Nhưng ông đã đến để được biết một sự thật đau lòng và trở về Iran với hai bàn tay trắng. Người con trai trong câu chuyện này thật là quá dại. Thay vì thú tội xin cha tha thứ, đã tìm cách chạy tội để rồi cuối cùng làm người cha đau lòng thêm. Nhiều lúc chúng ta cũng như những đứa con dại dột trước mặt Chúa, phạm tội, rồi cứ phạm tội và không bao giờ nhận tội lỗi của mình để ăn năn và từ bỏ, để được thương xót, để được ở trong nhà của cha, được cung cấp đầy đủ mọi sự từ thuộc linh cho đến thuộc thể. Cho nên lời Chúa phán trong Gian thứ nhất chương 1 câu 9 câu 10 mà chúng ta thường nghe đó: nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nếu chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta là kẻ cho Ngài nói dối, lời Ngài không ở trong chúng ta đâu. Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ cho con cái của Chúa hiểu biết rằng chúng ta có một người cha rất là nhân từ, dễ gần gũi để chúng ta có thể quay trở lại với Ngài. Và qua đây, những người cha ở trên đất cũng học được một cái phẩm chất của Cha Thiên Thượng của chúng ta, là một người cha nhân từ, dễ gần gũi đối với các con của mình. Đồng ý chúng ta có những nguyên tắc, chúng ta nghiêm khắc dạy dỗ trên đường lối của Chúa, nhưng đôi lúc chúng ta cũng mở rộng vòng tay ra, mở rộng tâm trí của mình ra để đón nhận được những đứa con mà lầm lỗi của mình quay trở về. Amen. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Điều thứ hai, người cha của con trai hoang đàng là một người cha trong tâm trí của con trai của mình có liên quan đến trời. Ở trong câu số 18 đó, người con trai nói rằng: ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng: thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha. Qua câu Kinh Thánh này chúng ta thấy không? Khi đứa con phạm tội đó nghĩ đến cha của mình là có liên hệ đến trời. Khi anh ta nghĩ về trời, anh ta nghĩ đến cha của mình. Và khi anh ta nghĩ về cha của mình, anh ta nghĩ đến trời. Anh ta không thể được nhắc nhở về Đức Chúa Trời mà không nhớ đến cha của mình. Cha anh ta chắc chắn là một người đàn ông bước đi và sống cùng với Đức Chúa Trời, đồng hành với Đức Chúa Trời, có nghĩa là tin kính Đức Chúa Trời. Đây là một ấn tượng con trai không thể thoát khỏi nó được. Và cha anh là một người cha tin kính. Còn những người cha trên đất như quý vị thì sao? Có phải là một người cha tin kính không? Cho nên chúng ta thấy rằng khi một người phạm tội, phạm bất cứ tội lỗi nào đó, thì có thể phạm tội với một người nào đó. Nhưng mà không phải chỉ phạm tội với một người nào đó thôi, nhưng mà phạm tội với Đức Chúa Trời. Cho nên có hai cái đối tượng. Khi phạm tội có hai cái đối tượng mà chúng ta đã phạm: với con người và với Đức Chúa Trời. Với con người đó, khi chúng ta phạm tội với họ, dầu chúng ta xin Chúa tha thứ, nhưng mà nếu mà có những tội lỗi mà chúng ta phạm với họ một cách công khai và tổn hại đến họ đó, chúng ta phải gặp trực tiếp họ để xin sự tha thứ. Nếu có làm thiệt hại, chúng ta phải đền bù. Đó là cái luật của Kinh Thánh mà Chúa bày tỏ từ trong cửa. Giống như Sa-chê ngày xưa đó, làm thiệt hại đến ai thì ông sẽ đền gấp 4 lần. Thì đối với con người của chúng ta như vậy đó. Nhưng mà điều quan trọng chúng ta quay trở lại: nếu chúng ta phạm tội là chúng ta phạm với con người, nhưng mà đồng thời cũng phạm với Đức Chúa Trời. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên loài người và ban cho con người có sự khôn ngoan, luân lý, đạo đức, nhân từ đó, mà chúng ta phá vỡ cái đó là chúng ta đã phạm tội với Ngài. Cho nên đứa con này nói là: thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha. Phạm tội với cha và với trời, với trời và với cha. Cho nên là những người mà phạm tội ở trên đất này đó, chúng ta phải nghĩ rằng khi làm một điều gì tội lỗi đó là phạm đến con người và phạm đến Đức Chúa Trời, chứ không phải là Ồ, tôi làm điều gì phạm tội với người đó, tôi chỉ với người đó thôi, không dính líu gì với ai cả. Không, tội lỗi đó đã ghi ở trong sổ của Chúa rồi, bởi vì người đã xâm phạm nguyên tắc đạo đức công bình và thánh khiết của Chúa. Cho nên là chúng ta phải trước tiên là phải được Đức Chúa Trời tha thứ cái tội lỗi đó, rồi sau đó mình mới đến gặp cái người mà mình làm tổn hại vì phạm tội của họ. Cho nên chúng ta thấy ngày hôm nay khi mà tội lỗi gia tăng ở trong thế gian này thì nó làm càng ngày nó càng làm cho rắc rối thêm. Tội lỗi nó càng sinh ra những tội lỗi, bởi vì không thể dừng được. Và ma quỷ là chúa của đời này, nó muốn như vậy đó, muốn con người như vậy đó, phạm tội với Đức Chúa Trời và phạm tội với con người, và chồng lắng lẳng lên nhau, càng gia tăng tội lỗi với nhau để cuối cùng bị hủy diệt. Nhưng chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta có một người cha là đấng sẵn sàng nghe những đứa con phạm tội, xưng tội lỗi đó để Ngài tha thứ, để Ngài phục hồi trở lại cái mối thông công tốt đẹp với Chúa. Cho nên chúng ta rất là vui mừng vì điều đó. Điều thứ ba, người cha của con trai thiên đàng hoang đàn là một người cha biểu lộ sự triều mến với con của mình. Trong câu số 20 đó, nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình khi còn ở đàng xa. Cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Khi còn ở đằng xa thì cha động lòng thương xót và chạy ra. Người cha chạy ra để ôm con mình vào hôn. Không phải là người mẹ, là người nữ đó mới đòi hỏi cái sự mà dịu dàng. Còn người cha là người nam là đòi hỏi có sự lạnh lùng nghiêm khắc. Nhưng không, người cha phải có đầy lòng yêu thương đối với con của mình. Đây là một cái đức tính mà cha thiên thượng để lại cho người cha ở trên đất này học hỏi đó. Người cha này nhìn con mình với bằng tình yêu thương, dõi trông theo con mình hàng ngày để mong con quay trở về. Cho nên một đầy tớ của Chúa là Spurgeon, là một đầy tớ của Chúa nổi tiếng đó. Ông đã nói là out of breath but not out of love, có nghĩa là chạy hết hơi nhưng mà không phải hết tình yêu, để diễn tả ngay cái chi tiết mà đứa con hoang đàn quay trở về đó. Và điều quan trọng, con trai ông ấy đã trở về. Thời gian xa xôi không tạo nên sự khác biệt. Mùi hôi hám, bụi đời, chăn lợn, nó không có gì khác biệt đối với tình cha con. Những mảnh vẽ rách ở trên người đó không tạo nên sự khác biệt. Những cái túi rỗng đó, không còn một đồng xu nào đó, cũng không tạo nên sự khác biệt giữa tình cha và con. Cho nên là ngày hôm nay những người cha trên đất chúng ta phải học theo cái gương yêu mến của cha thiên đàng để yêu mến con cái của mình ở trong hội thánh, con cái của mình ở trong gia đình, và cả hội thánh của Chúa sẽ bắt chước theo tình yêu đó. Và bây giờ người cha này đó nhận biết rằng con trai của ông đã ở nhà, và đó là tất cả những gì quan trọng là điều đó. Có nghĩa là con của ông quay trở về nhà là điều quan trọng hơn hết. Chúng ta hãy bày tỏ tình yêu thương với con cái bằng cách chăm sóc chúng, hy sinh cho chúng, mang chúng đến với Chúa để Ngài chữa lành phục hồi cho nó. Cho nên cũng có một cái câu chuyện là có một giáo sĩ ở Trung Hoa đó, nhờ một họa sĩ vẽ cái bức tranh cảnh người cha vui mừng khi đứa con út hoang đàn trở về theo phúc âm Luca mà chúng ta đang học đây. Sau khi vẽ xong, người họa sĩ đã đem bức tranh đến và ông ta vẽ cảnh người cha đứng trông con ở nơi cổng của nhà đó, và từ đằng xa đứa con đang chạy đến. Khi nhìn qua bức tranh, vị giáo sĩ lắc đầu và nói: người cha không phải đứng yên chờ, Ông phải vẽ người cha cũng đang chạy đến và dang rộng vòng tay và chờ đón đứa con của mình. Nhưng mà người họa sĩ đã trả lời rằng, nhưng theo tập quán của người Trung Hoa, phương Đông, người cha không bao giờ chạy đến với những đứa con hư hỏng, chỉ đứng chờ để tha thứ là quá lắm rồi. Nhưng mà vị giáo sĩ đã nói rằng, thế là ông không bao giờ hiểu được tình thương của Đức Chúa Trời, vì người cha trong câu chuyện này làm hình bóng Đức Chúa Trời. Chúng ta tạ ơn Chúa, ngợi khen sự nhân từ, ngợi khen tình yêu của Ngài, vì Ngài là đấng yêu thương. Cho nên câu chuyện đó cũng cho chúng ta biết rằng, tất cả những người nào mà đang phạm tội đó, phải biết rằng Đức Chúa Trời đang trông mong họ quay trở về, trông mong họ đến với Ngài để được sự tha thứ, và ở trong nhà của Chúa. Trong nhà của Chúa là một căn nhà mà Ngài đã trang bị đầy đủ mọi sự để cung ứng cho nhu cầu của họ, từ thuộc linh cho đến thuộc thể. Ngài không muốn một đứa con nào đi ra khỏi vòng yêu thương của Ngài. Ngài không có muốn một đứa con nào đi ra khỏi nhà của Chúa. Cho nên là, hỡi con cái của Chúa, chúng ta hãy biết được ý tưởng của cha thiên đàng của mình và sống một đời sống trung tín, yêu thương, kính kiền ở trong nhà của Chúa. Và điều cuối cùng là người cha của con trai hoang đàng là người cha đảm bảo đối với con của mình, đứa hoang đàng đi xa quay trở về và đứa hằng ở trong nhà của mình. Từ câu 21 đến câu 31 kỹ thuật cho đó, những câu sau này cho biết chúng ta biết rằng một con trai ở nhà đó thấy nghe tiếng đàn ca nhảy múa để ăn mừng đứa con mình, đứa em mình quay trở về nhà, thì hỏi một đầy tớ chuyện gì xảy ra, thì người đầy tớ đó mới nói rằng em cậu bây giờ trở về rồi nên cha cậu làm tiệc để đãi vì em cậu về được khỏe mạnh. Cho nên người con đến giận, nổi giận và không muốn vô nhà nữa, và nói với cha mình này phân bì với cha thế này thế nọ. Nhưng mà cha nói rằng, con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy những gì của cha là của con, nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được. Đối với Đức Chúa Trời, Ngài yêu quý một linh hồn ăn năn để quay trở về là như vậy đó. Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào tay nó, mang giày vào chân nó, trang bị tất cả những điều đó là những điều cần thiết cung phụng cho những nhu cầu của đứa con. Cho nên người cha nên chấp nhận những vấn đề như Đức Chúa Cha chấp nhận họ. Sự thất bại của mỗi người đã không di chuyển ra khỏi tình yêu của Ngài. Cho nên điều quan trọng khi chúng ta học về gương của một người cha, con trai hoang đàng này, là hình ảnh của một người cha thiên đàng của chúng ta, là hãy quay trở về với Ngài, hãy gần gũi với Ngài. Không có một cái gì ngăn trở giữa chúng ta với Ngài. Chỉ có cái ý tưởng tội lỗi của chúng ta, ý riêng của chúng ta và phân rẽ khỏi Ngài thôi. Chứ còn Chúa không bao giờ muốn những đứa con yêu dấu của Ngài bị phân rẽ. Thế gian phạm tội cho nên phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời kể từ thời Adam và Eva, là khi họ phạm tội bị đuổi ra khỏi vườn Eden, là tội lỗi đã phân rẽ loài người với Đức Chúa Trời. Cho nên nay nhờ Đức Chúa Giêsu Christ con Ngài đó, con người được kết hiệp trở lại với tình yêu của người cha. Hãy đến với cha thiên thượng. Mỗi một con cái của Chúa có yêu thích người cha của mình hay không? Những phẩm chất, những sự nhân từ, những sự giàu có, những sự khôn ngoan, những mạng lệnh của người cha của mình đó đủ khiến cho mình ở trong nhà của Chúa mãi mãi hay không? Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ cho con cái của Chúa. Mục sư Nguyễn Văn Bình đã có kể một câu chuyện như thế này. Có một nhân vật ở trong Kiếm Hiệp Trung Hoa đó, cái cuốn truyện đó gọi là Lục Mạch Thần Kiếm, tên là Kiều Phong, là một người rất là tài giỏi và đạo đức, đang làm chủ một cái môn phái đó. Nhưng mà rồi một cái môn phái lớn đó có một sự hiểu lầm nào đó, cho nên là bị chính những người ở trong môn phái đó tìm xua đuổi và tìm cách ám hại. Tuy nhiên, mỗi lần người này bị lâm nguy, sắp bị giết chết hoặc là những lúc chán nản, ngã lòng, thì đều có một người bí mật xuất hiện giúp đỡ và giải cứu. Và nhiều lần như vậy, cho nên sau này người đó mới khám phá ra được con người bí mật đó chẳng ai khác hơn là cha ruột của mình. Người cha mà anh tưởng là đã chết từ lâu rồi. Cha ông cho ông biết cái bí mật là ông đã theo người này, theo dõi người này và biết mọi điều xảy đến cho người này, và nhiều lần nhiều lúc đều xuất hiện một cách đúng lúc để giải cứu một cách bí mật như vậy. Thưa Hội Thánh, đây chỉ là một câu chuyện mà kiếm hiệp, tiểu thuyết kiếm hiệp của Trung Hoa thôi, nhưng đây là nói cho chúng ta biết về hình ảnh của Cha Thiên Đàng của chúng ta, Đấng toàn năng đang nhìn thấy và biết hết mọi cảnh huống của cuộc đời của chúng ta và giải cứu, gìn giữ chúng ta trên mọi bước đường mà khi chúng ta còn sống trên đất này, cho đến ngày mà chúng ta quay trở về ở trong nhà, trong nước của Chúa. Cho nên cầu xin Chúa nhân mùa lễ Father Day năm 2025 này, cầu xin Chúa ban phước cho hết thảy những người cha ở trong Hội Thánh, những người cha Cơ Đốc noi gương theo Cha Thiên Đàng để sống một đời sống làm chủ trong gia đình, yêu thương gia đình của mình và dẫn gia đình, vợ con của mình đến trước mặt Chúa. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho Hội Thánh. Amen.